Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com. Trương Vô Thường sau một khoảng thời gian được Diệp Nhất Phàm bồi dưỡng, hiện tại đã trở thành thành chủ Lang Gia Thành, địa vị cực kỳ cao. Tu vi của hắn, dưới sự hỗ trợ đan dược cao cấp hiện tại cũng đã tấn cấp thần vương cảnh rồi. Trong 62 cực đầu cao cấp, tu vi của Trương Vô Thường này là thấp nhất. Thế nhưng bên cạnh hắn lại có 4 cường giả đấu thần kỳ bảo hộ, thế nên không ai dám chọc vào hắn cả. Nhiều năm mới gặp lại, khóe mắt Trương Vô Thường hơi rưng rưng, mũi cay cay, có vẻ như vẫn còn dễ xúc động, vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đề là nhờ đại ca ban cho cả, nếu không chẳng biết bây giờ đệ trở thành cái giống gì rồi. Hắn nhớ lại khoảng khắc lúc gặp tinh hồn, nếu như không được tinh hồn cứu, nếu Trương Vô Thường hắn không chết thì cũng trở thành nô lệ hèn mọn rồi. Trương Vô Thường đối với tinh hồn, vừa xem như huynh trưởng, lại giống như đấng sinh thành, ban cho hắn một sinh mệnh mới. Cái này đều là do sự cố gắng của ngươi cả, đại ca chỉ góp chút động lực thôi. Bái kiến quân thượng, hắc tinh đại lễ diễn ra, Trương Vô Thường với thân phận thành chủ Lang Gia Thành tất nhiên là cũng có mặt khi đó. Khoảng khắc nhìn thấy tinh hồn, nếu như không phải định lực vững vàng, chỉ sợ hắn đã trực tiếp chạy tới ôm vị đa ca đáng kính này rồi. Tâm tính vững chắc như vậy, xem ra hắn được Diệp Nhất Phàm rèn luyện rất nghiêm khắc. Cũng bởi vì vậy nên Trương Vô Thường mới xông tới tòa phủ đệ này đầu tiên, mấy tên Diệp Nhất Phàm thì đi theo sau. Những người đến phủ đệ này, toàn bộ đều là tâm phúc của tinh hồn và Diệp Nhất Phàm, là những người hoàn toàn trung thành có thể tin tưởng. Diệp Nhất Phàm, Cơ Dung, Kiều An, Hoa Tử Khâm, Âu Dương Thiếu Cung, Tất Vưu, Kiệt Tư, Cố Độc Hành có gần 20 người, chiếm gần 1/3 số lượng cự đầu cao cấp. Lại nói trong số 20 người này, có hơn 10 nhân vật thuộc về yêu tộc tỷ như Cơ Dung, Kiều An, Tất Vưu, Kiệt Tư, Cố Độc Hành. Bọn họ được tinh hồn thu thập lúc tiến vào bí cảnh tử vong chi địa, khi ấy tất cả đều là tử linh chi vật, may mắn giữ lại một tia linh trí. Nhận thức được những tử linh chi vật này rất có tiềm năng đào tạo, thế nên tinh hồn đều thu phục cả. Trong khoảng thời gian hắn bế quan tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn dùng tài nguyên mà Diệp Nhất Phàm gửi đến, đem luyện thành Ngọc Tủy Hoàn rồi gửi về lại cho Diệp Nhất Phàm, đem Ngọc Tủy Hoàn để cho đám tử linh chi vật này phục dụng. Ngọc Thủy Hoàn dùng 3 loại tài liệu chính là Thiên Tâm Chi, Thiên La Ngọc Tham và Quang Minh U Lan phối hợp với 36 tài liệu phụ trợ khác. Ngọc Thủy Hoàn sau khi phục dụng sẽ cải biến linh hồn và căn cốt, bài trừ uế khí và tử khí, thoát hóa thai cốt, chỉ cần giữ lại một tia ý chí thì sẽ có khả năng khiến cho đám tử linh chi vật này hoàn toàn sống trở lại. Bởi vì vậy, bọn chúng đối với tinh hồn cực kỳ tôn sùng. Yêu thú là như vậy, có ân tất trả, có thù tất báo. Tinh hồn có ân tham công tạo hóa, hồi sinh bọn hắn từ cửa tử, vì vậy nên bọn chúng cực kỳ trung thành, không có nửa điểm gian dối. Lại nói trong số đám gia hỏa này, Cố Độc Hành là kẻ có. Góc truyện audio.com, tu vi cao nhất một trong 2 cường giả thượng thần cảnh. Nhờ có Cố Độc Hành hỗ trợ, thế nên mấy năm qua Diệp Nhất Phàm mới có thể khống chế được đại cục Ảnh Nguyệt Sơn Trang. Có thể nói, công này của Cố Độc Hành vô cùng lớn. Ngồi xuống hết đi, ở đây không có người ngoài, bản quân cũng nói thẳng luôn. Các ngươi đối với đại hội tán tu mà bản quân đề xuất có ý kiến gì không? Mấy gia hỏa này nhìn nhau, dĩ nhiên bọn họ rất ít tiếp xúc với giới tán tu, thế nên trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Diệp Nhất Phàm là người có địa vị cao nhất dưới tinh hồn, thế nên hắn liền nói trước. Quân thượng, ta đối với giới tán tu không hiểu rõ lắm. Thế nhưng những năm này mời chào không ít nhân thù từ giới tán tu, biết rõ họ không thích quy tắc tông môn gò bó, thích độc lai vãng, tùy tâm sở dục. Tuy rằng kế hoạch của quân thượng khá hoàn mỹ, nhưng muốn thu hút giới tán tu về đây xem chừng không khả quan lắm. Phải đấy đại ca, tán tu không lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào, đệ đoán huynh muốn thông qua đại hội tán tu này để khống chế một số lượng tán tu, nhưng việc này rất khó có thể thực hiện. Tán tu hầu như chỉ nhìn vào lợi ích, rất khó để khiến những người này trung thành. Cứ nhìn vào Vương Sùng kia, hắn đầu quân Ảnh Nguyệt Sơn Trang chúng ta, dường như không hề có ý định ra sức. Gạch nối, bỗng tinh hồn ra hiệu cho bọn họ im lặng, nghiêm nghị nói. Bản quân tuy có quan hệ với Thiên Lam Thần Điện, thế nhưng xuất thân chân chính cũng là từ giới tán tu, thế nên bản quân rất hiểu tán tu muốn gì và làm gì. Diệp Nhất Phàm, nếu như dựa vào thanh danh của Ảnh Nguyệt Sơn Trang hiện tại, một khi tạo ra đại hội tán tu này, ngươi nghĩ nó có lực hấp dẫn không? Có thể, nhưng điều kiện tiên quyết chính là cần phải có người nào đó có địa vị cao trong giới tán tu. Nếu không, dù có xuất lực thì cũng chỉ thu hút được những tán tu hạ cấp mà thôi. Trong số đám gia hỏa kia có mấy vị danh tiếng khá cao trong tán tu, nếu như có thể dùng lực ảnh hưởng của những người này. Bản quân cũng chỉ cần có vậy. Tất Vưu, Kiệt Tư, 2 người các ngươi giúp bản quân truyền tin tức này. Âu Dương Thiếu Cung, Cố Độc Hành, Chu Cảnh, ba người các ngươi có địa vị trong giới luyện đan, luyện khí và thương hội có khá tốt, các ngươi dùng danh nghĩa của mình thu hút các thế lực trong ba giới này. Diệp Nhất Phàm, ngươi dùng địa vị phó trang chủ Ảnh Nguyệt Sơn trang công khai mời các nhân vật cao cấp quanh đây, để cho bọn họ đến tham dự đại hội lần này. Trương Vô Thường, mấy ngày này ngươi sắp xếp một chút, đại hội chủ yếu sẽ dùng Lang Gia Thành để làm nơi tổ chức. Tinh Hồn ra một loạt mệnh lệnh cho đám thuộc hạ thân tín của mình. Đối với đại hội lần này, hắn thập phần coi trọng. Điều đầu tiên hắn muốn làm chính là thống nhất Thiên Dương đại lục này, tiếp theo chính là đi Thiên Lam đại lục đòi lại món nợ cũ. Muốn làm được chuyện này, nhất định phải xây dựng một Ảnh Nguyệt Sơn trang thật mạnh mẽ, thậm chí phải vượt qua cả Ngạo Kiếm Thần Điện thì mới nghĩ đến việc thống nhất Thiên Dương đại lục này. Quyển 5, Quân Lâm Thiên Hạ, tin tức được, góc truyện audio.com, Lang Gia Thành sắp tổ chức một đại hội tán tu, gọi là Long Hồ Đại hội mời chào giới tán tu khiến cho Thiên Dương đại lục thậm chí là cả huyền thiên giới dấy lên một trận luận bàn dữ dội. Dạo gần đây, danh tiếng của Lang Gia Thành cực thịnh đều là nhờ nhất phẩm thế lực đỉnh tiêm Ảnh Nguyệt Sơn trang chống lưng phía sau. Nghe phong thanh, Long Hồ Đại hội này có rất nhiều các hoạt động đặc sắc tỉ như giao dịch công bằng, trao đổi luận đạo, từ lâu giới tán tu mỗi khi giao dịch luôn bị ép giá, thế nên tin tức này đối với bọn chúng mà nói chính là một tin tốt. Không những vậy, đại hội lần này, Lang Gia Thành còn muốn công bố thêm 3 loại đan dược mới. Ba loại đan dược này, một loại có tác dụng kéo dài tuổi thọ thêm 500 năm, một loại giúp thanh trừ tâm ma, còn một loại vô điều kiện tăng một cảnh giới mà không có bất kỳ di chứng nào. Kéo dài tuổi thọ, ai mà không mong muốn điều này, đặc biệt là đối với các tán tu thọ nguyên đã cạn, có khỏa đan dược này trong tay chẳng khác gì có thêm một cái mạng. Chỉ sợ một khi loại đan dược này xuất hiện sẽ khiến cho giới luyện dược sư một hồi náo loạn. Võ giả sợ nhất là gì? Dĩ nhiên đó chính là tâm ma rồi. Tâm ma quấy nhiễu, khó có thể truy cầu võ đạo vô thượng. Đặc biệt là mỗi lần đột phá, nếu như bị tâm ma ảnh hưởng, ít nhiều khiến cho việc đột phá thất bại, thậm chí còn làm cho võ giả đại thương nguyên khí, thực lực suy giảm. Tất nhiên, loại đan dược khu trừ tâm ma này là có tồn tại, bất quá chỉ dùng cho võ giả dưới nguyên thần kỳ mà thôi. Từ địa thần kỳ trở lên thập phần khan hiếm, còn đối với võ giả đấu thần kỳ, loại đan dược khu trừ tâm ma này, bọn họ còn chưa nghe nói qua, chứa đừng nói cái gì mà nhìn thấy. Còn đan dược vô điều kiện tăng một cảnh giới, đây cũng là một loại hấp dẫn khó có thể chối từ. Muốn đột phá phải thông qua việc tích lũy năng lượng, tu vi càng cao tích lũy năng lượng càng thêm khó khăn. Cũng bởi vì nguyên nhân này, có rất nhiều võ giả luyện đến đỉnh phong, nhưng không cách nào vượt qua được. Kinh nghiệm võ đạo họ có thế nhưng lại không đủ cơ duyên để phá vỡ bình phong này. Thời thượng cổ có nhiều cơ duyên tham công tạo hóa, cũng bởi vì vậy mà thời thượng cổ cường giả như mây, tùy tiện nhìn đâu cũng thấy. Võ giả gặp bình cảnh mà lại không đột phá, đây cũng là một loại tâm ma đáng sợ. Ba loại đan dược này xuất hiện, dù là võ giả lánh đời thì cũng phải xuất hiện mà thôi. Đặc biệt là các đại tông môn, ba loại đan dược này đối với họ mà nói chính là một liều thuốc kích thích cực mạnh. Ai không muốn tông môn mình mạnh mẽ chứ? Lang Gia Thành bày ra một sự kiện đặc sắc như vậy, không đi là không được rồi. Cách chương.